Thế thì khi mà ta nhìn lại các chứng nhân đức tin như thế, và đồng thời phân tích câu ở trong thư Do Thái, đức tin là bảo đảm những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Thế thì bây giờ Thánh Phaolô trong thư Do Thái tiếp tục nói với chúng ta làm sao? Các anh chị lấy chương 12. Mời các anh chị đọc từ câu 1 đến câu 4. Như thế,
phần chúng ta được nhận lấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh chúng ta. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin, chính người đã phước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng để chi ô nhục, và nay đang được bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nhớ đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sợ lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu.
Phần chúng ta được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh. Hình ảnh rất là cụ thể. Biết bao nhiêu nhân chứng đức tin, cả một đám mây. Cho nên khi các anh chị và tôi sống đức tin, mình không đơn độc. Khi mình gặp thử thách trong đức tin, mình không đơn độc, mà là biết bao chứng nhân đức tin vây quanh chúng ta. Như vậy là mình được sự nâng đỡ rất lớn. Vậy thì thư Do Thái mời gọi chúng ta là bằng đức tin hãy lên đường, hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc, và hãy kiên trì mà chạy trong cuộc đua dành cho chúng ta. Tôi dùng ít từ lên đường để cho nó cụ thể hơn. Có nghĩa đức tin á, không phải chỉ là một hành động của lý trí. Mình chấp nhận nội dung giáo lý về Thiên Chúa Ba Ngôi, về Chúa Giêsu Kitô, không chỉ là như vậy, mà đức tin là một sự lên đường. Khi nói lên đường có nghĩa là mình phải ra khỏi cái cũ và hướng đến một cái mới. Tổ phụ Abraham ra khỏi cái cũ là nơi ở quen thuộc của Ngài, và bắt đầu một hành trình đi về miền đất mới Chúa chỉ cho. Ông Môsê ra khỏi cái cũ là đất Ai Cập. Nó giàu có đấy, nhưng nó là miền đất nô lệ. Và lên đường đi đến miền đất chảy sữa và mật, Chúa sẽ chỉ cho. Cho nên lên đường nó hàm nghĩa ra khỏi cái cũ và hướng đến cái mới. Thế trong đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy. Ra khỏi cái cũ ở đây là ra khỏi con người cũ. Hướng đến cái mới ở đây là mặc lấy con người mới, một lối sống mới, cách suy nghĩ mới, cái tâm tư mới. Anh em hãy mang trong anh em những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Cái câu đó ở trong thư Philip tôi nhiều lần nói với các anh chị rồi. Cho nên đức tin là một hành động lên đường. Một trong những điều khó khăn nhất của đời sống đức tin là sự kiên trì. Những điều đơn giản nhất nhưng theo chiều dài thời gian có thể trở thành gánh nặng cho chúng ta ngay trong đời sống đạo đức. Tôi từng chia sẻ với các anh chị là những bạn trẻ nào đến xưng tội với tôi mà quyết tâm là từ bây giờ trở đi mỗi ngày con lần hạt 50, thì tôi cũng đã hơi sợ rồi. Bởi vì tôi đoán là chắc được một tuần. Đến tuần thứ hai thì chắc nó chỉ còn có 30. Mà đến tuần thứ ba thì không chừng gì, không chừng chỉ còn có 3 kinh. Đời sống linh mục cũng vậy. Khao khát làm linh mục để được dâng thánh lễ. Nhưng rồi khi làm linh mục rồi đó, thì việc dâng thánh lễ hàng ngày như một bổn phận, có khi lại trở thành một gánh nặng. Về mặt tâm lý, cái điều đó rất là tự nhiên. Cho nên một trong thử thách của đời sống đức tin là sự kiên trì. Đặc biệt là khi chúng ta tin vào Chúa mà thấy đời sống xem ra nó không có bình an, không có ngọt ngào, mà trái lại gặp nhiều thử thách quá, thì các anh chị và cả tôi nữa, mình dễ chán nản. Thế bây giờ tôi mời các anh chị đọc tiếp ở chương 12 đó, để lúc nào mà chán như vậy thì nhớ đến cái đoạn này này, ở câu 5 á.
Anh em
đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con.
Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? Nếu anh em không được sửa dạy như tất cả mọi người, thì khi đó anh em là con ngoại thôn, chứ không phải là con chính thức. Vả lại, chúng ta có cha trần thế sửa dạy mà chúng ta vẫn tôn kính, thì chúng ta lại càng phải tùng phục cha trên trời để được sống. Cha trần thế sửa dạy chúng ta trong một thời gian ngắn và theo sở thích của mình, còn Thiên Chúa sửa dạy là vì lợi ích của chúng ta, để chúng ta được thông phần vào sự thánh thiện của người. Ngay lúc bị sửa dạy thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. Bởi vậy, hãy làm cho những bàn tay buồn đổ, những đầu gối đã rời nên mạnh mẽ. Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi chật bước, và hơn nữa còn được chữa lành.
Ở đây thư Do Thái cung cấp cho chúng ta một cái nhìn tích cực hơn khi phải đối diện với những thử thách và khó khăn trong đời sống đức tin. Cái nhìn tích cực đó là thấy những khó khăn và thử thách đó nhưng là như là phương thế Chúa dùng để sửa dạy chúng ta. Và đó là sự sửa dạy của người cha, sự sửa dạy phát xuất từ tình yêu thương. Nó khác với cách nhìn đôi khi chúng ta dễ bị mang lấy, đó là cứ nhìn những thử thách khó khăn đó như là hình phạt của Chúa. Chúa ghét mình cho nên Chúa phạt mình. Thư Do Thái nói cái khác. Chúa thương mình chứ, và vì thương cho nên Ngài sửa dạy chúng ta. Làm sao mình đón nhận được những thập giá trong đời với cái nhìn tích cực như thế này? Tôi nghĩ lòng chúng ta sẽ bình an hơn. Thay vì mình bực bội vội rồi mình bức xúc rồi mình phản ứng một cách tiêu cực, thì mình biết đón nhận như là quà tặng của tình thương, cho dù rất rất khó khăn. Chúa sửa dạy chúng ta vì lợi ích cho chính bản thân mình và là lợi ích vĩnh hằng. Các anh chị thấy không? Từ chỗ nhấn mạnh đến đức tin, Thánh Phaolô trong thư Do Thái dẫn chúng ta đến những bài học rất là cụ thể trong đời sống thực hành của mình. Đấy là một số điều trong chương 11 và chương 12 của thư Do Thái tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Thì chắc là cũng còn một vài điều nữa ở chương cuối cùng là chương 13, nhưng thời giờ thì cũng đã quá rồi, mà hôm nay lại trời mưa nữa, cho nên thôi chúng ta ngưng ở đây. Đến tuần sau mình bắt đầu đọc tin mừng theo Thánh Luca, phải không? Từ chương 1 cho đến chương 6. Dạ. Các anh chị nhớ tin mừng theo Thánh Luca chương 1 đến chương 6.